Đoạn thứ tư, sắc cầm lỗi nhịp. Một La Mã. Trong sách Nho có câu thơ trung hữu kim ngọc, nghĩa là trong sách có vàng có ngọc. Người dụng tâm khuyến khích bạn trẻ phải ráng đọc sách nên mới viết ra một câu như vậy. Họ không dè ý tứ câu trái ngược với Nho giáo mà cũng không hợp với luân lý. Môn đệ của Khổng Phu Tử kể đến số 3000, cả thảy vì ham đạo đức, nghĩa nhân nên theo nghe giảng dạy, chớ đâu phải vì ham ngọc ngà vàng bạc. Người đi học cứ mong hưởng giàu sang thì hèn quá, thấp quá. Nếu muốn có vàng ngọc cho nhiều thì ăn trộm, ăn cướp cũng có được, cần gì phải học. Ấy vậy khuyên bạn trẻ phải ham đọc sách, lại lấy vàng ngọc mà nhẹm thèm thì không hay ho chút nào hết. Xúi bạn trẻ học giỏi cho đặng, làm quan rồi bóc lột mà làm giàu chăng? Hay là làm quan đặng cưới vợ giàu mà nhờ chăng? Không bao giờ ông giáo quân dạy Vĩnh Xuân mà nói đến câu thơ trung hữu kim ngọc hay là câu thơ trung hữu mỹ nữ. Vĩnh Xuân ham học là vì nhà nghèo muốn thoát khỏi cảnh đói rách và vì thấy mẹ cực nên muốn làm mà nuôi mẹ cho sung sướng tấm thân. Chỉ vì hai mục đích đó, sao lại còn bị hia mỹ khinh rẻ nữa? Nên Vĩnh Xuân mới gia công mà học cho thành danh, chớ không phải học cho cao đặng để bóc lột hoặc cưới vợ giàu. Học thành công rồi, Vĩnh Xuân phải làm thông ngôn là bất đắc dĩ, rồi sau này còn phải cưới vợ giàu và đẹp, đó cũng là bất đắc dĩ nữa. Vĩnh Xuân thất tình rồi ố tục, nên có muốn tiền nhiều, vợ đẹp làm chi đâu. Làm việc thì thầy lập chí chánh trực thanh cao, ở nhà thì thầy cố tâm nuôi mẹ trọn đạo. Vì muốn cho mẹ được vui lòng, nên thầy phải vâng lời để mẹ lo vợ cho thầy. Bởi vậy, được vợ có sắc đẹp, coi bộ thầy không biết vui, mà thấy vợ đeo vàng nhiều, dường như thầy hổ thẹn. Đêm ấy, vợ chồng Vĩnh Xuân đi ra nhà hàng dự tiệc của mấy ông mấy thầy đãi. Chừng trở về nhà, Xuân để tấm quành thêu trên bàn viết, thấy mẹ đương nằm trên bộ ván nhỏ thì bước lại hỏi: "Má mệt hay không má?" "Ôi, làm gì đâu mà mệt. Má dọn cái giường trong buồng để cho vợ chồng con ngủ. Má ngủ ngoài này." "Làm vậy sao được má? Để con ngủ ngoài này mới phải chứ. Vợ chồng mới cưới phải ở trong buồng. Con thay đồ mà nghỉ, đừng có cãi má." Vĩnh Xuân không dám trái ý mẹ, vô trong thay đồ mát rồi để vợ nằm nghỉ. Thầy trở ra bàn viết, mở tấm quành trình cho mẹ xem. Thầy ngồi ngó trân trân di bút của Cúc Hương, ngồi tưởng tình xưa, quên lửng duyên mới. Bà Hương văn sợ con dâu mới nó buồn, bà phải nhắc Vĩnh Xuân đến 2 lần. Bà nói khuya rồi, thầy mới chịu đi nghỉ. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân đi làm việc liền. Bữa phản bái, thầy nói để tan hầu về rồi sẽ đi, chớ thầy cũng không chịu xin nghỉ. Ông kinh lại chơi, ông thấy tấm quành, ông dở ra mà xem. Ông đốc Vĩnh Xuân phải đóng đinh mà treo trên vách, vì của mấy ông, mấy thầy chúc tặng, nếu không treo thì người ta buồn. Ông kiếm trúc làm nuông, rồi phụ với Xuân đóng đinh mà treo lên vách. Ông đọc 4 chữ, sắc cầm hảo hiệp. Vĩnh Xuân dây mặt chỗ khác, miệng chúm chím cười. Con sen mà thím Tư Cam mướn giùm năm trước, bây giờ nó đã 20 tuổi rồi. Nhờ có bà Hương Văn tập rèn nên nó đi chợ nấu ăn được. Bà Hương Văn đã tăng tiền công cho nó lên 4 đồng. Phản bái lại rồi, thím Tư Cam xin để cho thím gói bánh lại mà đếm cho bạn hàng. Bà Hương Văn thường phụ gói bánh với thím. Cẩm Nhung thấy bánh ú gói cả đống. Cô hỏi, gói làm chi mà nhiều dữ vậy? Thím Tư Cam nói, gói đặng đếm cho bạn hàng đem đi bán. Cẩm Nhung cười, bà Hương Văn nói, Xuân làm việc lương không đủ ăn mà nó không thèm của hối lộ. Má với thím Tư phải chịu cực một chút, nhờ vậy nên mấy năm nay trong nhà khỏi thiếu hụt, mà Xuân cũng giữ được tánh thanh liêm. Nếu Cẩm Nhung là gái khôn ngoan, cao kiến, nghe mẹ chồng nói vậy, cô hăng hái phụ công như xếp lá hoặc trao dây thì đờn ăn nhịp nước xuôi dòng. Té ra, nghe như vậy, cô lại ngó lơ, bỏ lên giường mà nằm. Thím Tư Cam liếc mà ngó bà Hương Văn, thấy bà buồn, thì thím nói. Bà đi lên nhà trên nằm nghỉ, để thủng thẳng tôi gói, có gấp gì đâu. Bà Hương Văn lặng thinh, cứ ngồi tiếp gói. Vĩnh Xuân đi làm, thì Cẩm Nhung ở nhà ra vô buồn hiu. Bà Hương Văn thấy vậy, mới biểu Cẩm Nhung hễ nhớ nhà hay nhớ chị xui thì kêu xe kéo về thăm. Cẩm Nhung thừa ý mẹ chồng rộng rãi, cô về chợ cũ mỗi ngày, khi đi sớm mơi, khi đi buổi chiều, có bữa cô xin về ăn cơm với mẹ. Vĩnh Xuân hay mẹ cho vợ về thăm nhà hàng ngày, thầy không cản trở. Còn về phận thầy thì Chủ nhật mẹ thầy có nhắc, thầy mới đi thăm mẹ vợ mà qua thăm một chút rồi về, chứ không ở lại. Đêm nào cũng như đêm nấy, thầy cứ đeo theo ông Kinh làm thi hoặc đờn. Thứ bảy thì dắt nhau xuống khách sạn uống trà, đàm luận với cụ Quấn Trai. Một bữa Cẩm Nhung thấy chồng ngồi nhìn di bút của Cúc Hương. Cô cầm mà coi, rồi hỏi lộng kiến mấy chữ nho đó làm chi vậy? Vĩnh Xuân nói, mấy chữ nho đó có ý nghĩa nhiều lắm. Cô không tìm hiểu thêm, mà cô lại chỉ hai chậu môn để trước thềm mà hỏi. Sao anh không trồng bông? Để trồng chi hai bụi môn xấu quắc vậy? Qua trồng môn đặng ra vô, ngó thấy mà nhớ tư cách của người quân tử. Tư cách quân tử là cái gì? Tư cách quân tử là thanh cao chánh trực, kín đáo. Được ở trên phải che chở cho dưới, ưa làm ơn mà cũng phải có oai. Khi nên mềm thì mềm, khi phải cứng thì cứng. Em không hiểu. Mà những chuyện như vậy ở đâu trong bụi môn mà anh chồng đặng ngó? Em không có học, em hiểu sao nổi mà cắt nghĩa. Thiệt vậy, một trắng với một đen khác nhau nhiều quá. Một trời với một vực cách nhau xa quá. Làm sao hiểu nhau được mà nói chuyện. Vĩnh Xuân học nhiều mà bị thất tình chán nản nên thầy khinh thế ngạo vật, không ưa lòe loẹt, không ham bạc tiền. Thầy thích bài văn cứng, ngón đờn tươi, thầy yêu cụm mây xanh, dừng trăng tỏ. Chồng mang chứng bệnh chán đời. Nếu vợ khôn ngoan sáng suốt, vợ dẫm cho hiểu tâm hồn của chồng, biết đau khổ chỗ nào, rồi cậy sắc đẹp thiên nhiên, tỏ tình yêu thành thiệt, lần lần chữa bệnh cho chồng. Thủng thẳng khuyến dỗ chồng nếm thử lạc thú của thế gian. Lâu ngày, chày tháng, có lẽ chồng sẽ yêu thích mùi trần rồi khoai lãng chuyện xa xui mà vui sống với cảnh đời trước mắt. Cẩm Nhung có sắc đẹp hơn Cúc Hương bội phần, mà tiền cô cũng có nhiều hơn. Nếu cô biết dùng nhân nghĩa mà gieo cảm tình cho Vĩnh Xuân, thì chắc cô sẽ làm cho Vĩnh Xuân quên Cúc Hương mà gian díu với cô được. Tiếc gì Cẩm Nhung có sắc, có tiền mà không có trí. Ưng Vĩnh Xuân, cô tưởng sắc với tiền của cô đủ dẫn Vĩnh Xuân, cô chẳng cần lo cho mệt. Đã vậy mà học lực của cô chỉ biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ mà thôi. Cô chưa nghe nói giáo dục gia đình, cô cũng chưa hiểu được luân lý xã hội. Từ bữa bà chủ gả cô cho Vĩnh Xuân, thì cả nhà từ bà mẹ xuống tới anh chị, ai cũng nói cô sẽ làm cô thông, mà không cắt nghĩa cách làm cô thông là thế nào. Cũng không ai dạy cho cô hiểu đạo làm dâu, đạo làm vợ, đạo làm mẹ, đặng khi về nhà chồng biết thảo thuận, chừng sanh con biết chăm nom nuôi con. Có lẽ tại cả nhà đều tưởng gái có sắc, có tiền thì chồng yêu, mẹ chồng chuộng, chẳng cần đạo nghĩa gì hết. Khi bái từ đường đặng lên xe mà về nhà chồng, Cẩm Nhung thầm tưởng cô sắp bước vào cảnh thiên đàng hoặc tịnh độ. Cô sẽ vui như thần nữ, như tiên Nga, vật gì cũng tươi cười, người nào cũng chiều chuộng. Té ra, bước vô nhà, cô thấy lúng túng chật hẹp, đồ đạc xấu xa, dáng giường tệ lậu. Cô bắt đầu thất vọng, mà chừng dòm thấy ông chồng nguội lạnh chứ không hăng hái. Còn mẹ chồng phải gói bánh ú, bánh chưng mà bán mới có đủ cơm gạo để nuôi sống hàng ngày. Thì cô hết vui, lại có mòi hối hận. Làm cô thông là vậy đây hay sao? Có vui sướng sang trọng gì đâu mà mẹ mình nồng nã muốn cho mình làm cô thông, cô ký. Vợ chồng Vĩnh Xuân khác nhau từ tâm hồn cho đến tham vọng. Trong vài ngày đầu thì Vĩnh Xuân đã nhận thấy rõ ràng. Vì sợ mẹ buồn nên thầy không nói ra. Tính để thủng thẳng quen rồi thầy sẽ tập cho vợ biết cái thiệt cao, thiệt quý. Kẻo vợ còn lầm lộn cái thấp lại cho là cao, cái hay lại tưởng là dở. Một đêm, Vĩnh Xuân lại nói chuyện chơi với ông Kinh. Bà Kinh nói, bữa nay tôi có qua chợ cũ thăm bà chủ. Bà chủ nói cô thông về bển, cô thang bên này ngày đêm nằm tiêu hiu, nên cô buồn quá. Sao ban đêm thầy không dắt cô đi chơi cho cô vui chút đỉnh vậy thầy thông? Vĩnh Xuân chau mày hỏi lại, ở đây có chỗ nào vui đâu mà chơi? Đi coi hát, hoặc đi thăm mấy thầy, hoặc đi xuống cầu tàu hứng gió. Bà thấy mấy năm nay tôi có đi chơi như vậy hồi nào đâu. Thú vui của tôi là hòa đờn đàm luận, quả thi chơi với ông Kinh và ông Quấn Trai, hoặc nằm nhà đọc sách. Vợ tôi, nó có biết vui với mấy thú đó đâu. Thú vui của nó có lẽ khêu gợi mối sầu cho tôi. Nếu tôi dắt nó đi chơi cho vui, mà tôi phải ôm sâu ngồi chừ bự một bên, thì tội nghiệp cho tôi quá. Thôi thì thứ bảy Chủ nhật vợ chồng đi lên Sài Gòn chơi. Tôi không có quen ai ở trên Sài Gòn, lên trển rồi chỗ đâu mà nghỉ. Nhà hàng thiếu gì, cô Thông có người chị thứ hai có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thầy lên thăm rồi ở nhà chị vợ được chứ. Người ta ở phố chật hẹp, mình tới làm nhọc lòng người ta. Nghe nói nhà cô Hai Bình rộng rãi lắm, vợ chồng ở tới hai căn phố lận, đồ đạc tốt lắm. Theo ý tôi, nhà nào cũng không bằng nhà của mình, mặc dầu nhà họ tốt, nhà mình xấu. Ở nhà mình thì thông thả, khỏi bị kiềm chế. Nói như thầy vậy, thôi có ai đi chơi đâu. Ai ở nhà nấy, không ai tới lui thăm ai hết. Phải đồng tâm, đồng chí với nhau thì tới lui mới có chuyện mà nói. Chớ tới chơi với nhau mà mỗi người một thế, không hòa hiệp với nhau, tôi sợ sanh cuộc cãi lẫy, có vui gì mà tới. Tôi tưởng nên tránh trước thì tốt hơn. Này, bà chủ còn trách thầy, bà nói sao thầy ít qua chợ cũ quá. Má tôi cho vợ tôi về thăm hàng ngày, tôi còn qua nữa làm chi. Tôi mắc làm việc, tôi đi với vợ tôi sao được. Chủ nhật nào rảnh tôi mới đi thăm, tôi tưởng xử như vậy cũng đủ lễ. Theo cách xã giao, không nên thiếu là cũng không nên dư. Thiếu thì lỗi, còn dư thì nhục, làm sao cho vừa trúng lễ. Ông Kinh xen vô khen, thầy nói như vậy tôi chịu lắm. Ai hay thầy cưới con bà chủ cũng khen thầy có phước, nghèo mà học giỏi nên được nhà giàu kêu gả con. Nếu thầy tới lui thường quá thì chẳng khỏi người ta nói bợ đỡ đặng nhờ nhõi. Tôi biết tánh ý thầy, thầy cưới vợ là vì hiếu chứ không phải vì tiền. Nhưng thiên hạ họ có hiểu như tôi vậy đâu. Họ mê tiền rồi tưởng ai cũng như họ vậy hết. Vĩnh Xuân cười mà nói, xin lỗi ông bà, tôi không dám nói phách với ông bà. Ở đời tôi đã lập chí vững vàng, tôi cứ theo đó mà xử sự. Tôi không sợ ai chê, mà cũng không cầu ai khen, vì lời chê khen đời này không đúng chánh nghĩa. Họ hay tôi cưới vợ giàu, họ cho tôi có phước, họ có hiểu phước là gì đâu. Họ tưởng tiền nhiều đó là phước, họ không dè, lắm khi tiền nhiều là họa. Ông bà lớn tuổi lịch lãm việc đời, tôi chắc ông bà đã từng thấy quả phước dần say. Ông bà không cho tôi nói điên. Ông Kinh nói, thầy nói đúng lắm chứ, lợi danh như mây nổi, mới thấy đó rồi mất đó. Có chắc chắn gì đâu, duy nhân nghĩa, duy đạo đức mới bền dai, mới đáng kể. Bà Hương Văn với Cẩm Nhung bước vô, bà Kinh vui vẻ tiếp mừng và mời đi thẳng lại ván ngồi chơi. Bà nói, tôi cằn nhằn thầy Thông nãy giờ, có vợ mà không chịu dắt vợ đi chơi, cứ bó rọ ở nhà, coi bộ cô Thông cổ buồn. Bà Hương Văn nói, thiệt nó như con gái, đi làm về cứ lục đục ở nhà, hoặc đi lại đằng này chơi với ông Kinh, không chịu đi đâu hết. Ông Kinh cười và nói, tôi thấy có thầy ham đi chơi quá, đêm nào cũng đi, có khi đi tới 2-3 giờ khuya mới về, thì vợ cằn nhằn, thầy Thông không đi đâu hết, nên thầy cũng bị trách sao không đi, thì thấy biết làm sao cho vừa lòng được. Tôi tưởng cô Thông mà gặp người chồng không chịu đi chơi, đó là may mắn lắm. Cô Thông không nên buồn. Bà Kinh cãi. Đi chơi với vợ có hại gì đâu. Chớ phải đi một mình, đi ta bà hay sao mà vợ cằn nhằn. Ban đầu đi với vợ, đi quen chân rồi, bữa nào vợ bận việc thì đi một mình. Đi riết rồi, tự nhiên sanh chuyện. Đi chơi đàng hoàng thì thôi, tại đi bậy bạ mới sanh chuyện. Ai đi chơi cũng nói chơi phải, có ai chịu nhận mình chơi bậy đâu. Chừng đổ bể rồi mới té nghiêng té ngửa. Ông khéo kiếm chuyện binh thầy Thông. Không phải tôi binh, tôi sợ hậu quả của sự ham đi chơi nên tôi nói ngay ra chứ. Theo tôi, hễ có vợ thì ở nhà vui thú gia đình tốt hơn là kiếm thú vui khác. Đàn ông biết đờn, biết làm thi, biết đọc sách thì ở nhà chơi với mấy thú đó khỏi buồn. Còn đàn bà không biết mấy việc đó, ăn rồi nằm co, buồn thúi ruột. Đàn bà không biết quà đờn làm thi thì thêu giày, thêu gối, may áo may quần, làm mứt, làm bánh cũng vui vậy, cần gì phải đi chơi. Bà Hương Văn hiểu ý ông Kinh muốn dạy dâu bà về nữ công nữ hạnh, nên bà hưởng ứng tiếp nói. Ý tôi giống ông Kinh, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đi chơi vô ích mà có khi lại sanh hại. Nếu mệt trí, mệt xác lắm thì mới đi chơi một chút đặng giải khuây vậy thôi. Đi thường quá, đi đặng bẹo hình, bẹo dạng, khoe áo, khoe quần, làm như vậy thì không nên. Vĩnh Xuân bước lại lấy cây đờn kìm ngồi đờn. Ông Kinh nghe một hồi, ông ngứa nghề nên lấy ống tiêu thổi hòa theo. Tiếng kìm thanh tao, tiếng tiêu réo rắt, làm cho hai người bộ sung sướng như ngồi trên mây bay theo gió, vũ sạch cả hồng trần, chút hết bầu tục lụy. Hai người hòa đờn với nhau một hồi rồi uống trà mà luận việc đời. Bà Hương Văn thấy Cẩm Nhung buồn ngủ, bà mới dắt dâu mà về để Vĩnh Xuân ở lại nói chuyện với ông Kinh. Nhờ cơ hội thuận tiện, bà Kinh nói với Vĩnh Xuân. Thầy Thông thấy hôn, cô Thông buồn quá. Hồi cô chưa có chồng, tôi với chị Hương Văn qua thăm bà chủ thì cô vui vẻ nhậm lẹ lắm, chớ có phải ngồi bí xị như bây giờ đâu. Thầy phải làm cho cô vui mới được. Tôi biết làm sao bây giờ. Vợ chồng tôi không giống nhau ở chỗ nào hết. Tâm trí bất đồng, học thức bất đồng, giáo dục cũng bất đồng. Bởi vậy, cái tôi vui thì vợ tôi không thể thích. Có lẽ tại vậy nên vợ tôi buồn. Mà lại còn nhiều cớ khác nữa làm cho nó chán nản, không thể nào vui được. Thuở nay, nó sanh sống trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy. Nó quen hưởng sung sướng cao sang. Về nhà tôi, nó thấy cái cảnh chật hẹp bần hàn, chỗ ngủ không được ấm êm, bữa ăn không có mỹ vị. Má tôi phải gói bánh mà bán mới đủ nuôi sống trong gia đình. Hồi ông Kinh dắt tôi đi coi vợ rồi về, bà hỏi tôi đành hay không. Tôi trả lời liền, tôi nói không được. Một là vì cô đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Hai là vì cô là con nhà cự phú, không thể vợ chồng hiệp hòa với nhau được. Ông bà viện đủ lý lẽ mà bác hai cái thuyết của tôi. Ông bà cứ nói người ta đẹp và nhỏ mà người ta ưng mình, người ta giàu có mà người ta chịu gả, thì mình sợ gì mà không dám cưới. Tôi sợ hai điều. Một là vợ tôi thất vọng rồi nó buồn. Hai là vợ tôi khinh rẻ mẹ con tôi. Điều thứ nhất tôi sợ đó đã phát hiện rồi. Vợ tôi thấy nhà tôi nghèo nên nó buồn. Còn điều thứ nhì nữa, nếu điều đó mà phát hiện thì chắc chắn hết mong sum hiệp, bởi vì tôi không thể để cho ai được khinh rẻ tôi hoặc má tôi. Bà Kinh nghe lời Vĩnh Xuân nói chí lý, giọng thầy cương quyết, bộ thầy nghiêm trang, bà kính nể lại thêm bối rối nên không dám cãi đùa. Ông Kinh thấy vậy mới nói. Hồi bà nó nói chuyện con gái út của bà chủ, vợ chồng tôi có thể làm mai cho thầy được, tôi xuôi thuận. Tôi còn đốc vô, tôi dắt thầy đi coi, làm gì tôi tưởng bà chủ có qua nhà thầy mà thăm chị Hương Văn, bà biết gia đạo của thầy. Nếu bà chịu gả con cho thầy, thì chắc bà ái mộ tài đức của thầy, bà không kể sự giàu nghèo. Trước khi cho cưới, bà phải nói trước bề ăn ở của thầy cho con bà biết, rồi bà dặn dò con, bà dạy con về nhà chồng phải làm sao cho chồng cảm, mẹ chồng yêu. Nếu bà chủ có dạy trước, hoặc nếu cô Cẩm Nhung là gái khôn ngoan thì cô dễ làm cho bên chồng mến đức, cảm tình quá. Tại tôi nghĩ như vậy nên tôi mới hăng hái làm mai đốc cưới. Bây giờ cô Cẩm Nhung buồn, chắc tại bà chủ không có dạy khôn cho con. Cô Cẩm Nhung ưng, có lẽ cô tính cô sẽ làm cô Thông, vợ của thầy Thông Ngôn, đứng bàn quan lớn. Cô sẽ sang trọng, được tổng làng kính nể. Té ra về nhà chồng, cô không thấy ai kính nể gì hết. Chỉ thấy nhà cửa lôi thôi, bạc tiền eo hẹp, làm sao mà cô không buồn. Tôi với bà nó đứng làm mai, vợ chồng mình có trách nhiệm. Vậy mình phải lo bồi bổ chỗ thiếu sót, sửa chữa chỗ lầm lạc, soi sáng chỗ tối tăm. Tôi mắc làm việc, lại đàn ông khó nói chuyện với đàn bà. Bà nói dễ hơn tôi. Bữa nào tôi với thầy Thông đi làm việc, bà nó ở nhà mời cô Thông lại, rồi thì thầm cắt nghĩa việc đời cho cô hiểu. Phải nói tánh tình của thầy Thông là tánh tình thanh cao, hiếu nghĩa, ngay thẳng, nhân từ, không ai bì kịp. Vì vậy nên thầy mới được mọi người kính mến. Cái nghèo của thầy Thông thơm tho quý báu, ai muốn đem cái giàu mà đổi, thầy cũng không thèm đổi đâu. Có được người chồng học giỏi, khôn ngoan, thanh liêm, chánh trực như thầy, thì cô có phước lớn. Chứ không phải thầy cưới được người vợ nhà cao, vườn rộng, nhiều lúa, nhiều tiền như cô mà thầy có phước đâu. Cô phải dụng tình, dụng nghĩa mà chinh phục mến yêu của thầy. Không nên thấy nhà chồng nghèo mà buồn rầu khinh rẻ. Bà nó cũng qua chợ cũ mà cắt nghĩa cho bà chủ nghe. Khuyên bà, hễ cô Thông có về thăm bà, thì bà dạy dỗ cô, dạy cho cô quý trọng, chiều chuộng chồng với mẹ chồng cho trọn đạo người vợ hiền, con dâu thảo. Bà khinh hứa, bà sẽ gia công cắt nghĩa chỗ cao chỗ thấp cho cô Cẩm Nhung với bà chủ Thiệu Hiểu. Bà sẽ gắn cho khít mấy chỗ hở, hâm cho ấm tâm tình của đôi bên. Vĩnh Xuân nói, hôm nay nằm ngó tấm hoành của mấy ông, mấy thầy chúc tặng tôi, thì tôi bắt tức cười. Thêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp, coi như thế không trúng. Phải mướn thêu sắc cầm lỗi nhịp, thì trúng ngay. Ông Kinh cười mà cãi, chúc tặng thì phải chúc việc tốt, chứ lẽ nào chúc việc xấu cho được. Mà giàu có lỗi nhịp thì mình sửa chữa. Mình gia công tập luyện một ít lâu rồi nó sẽ ăn nhịp, chớ có khó gì đâu. Ban đầu chưa quen, tự nhiên càng trống phải chinh lịch. Chừng quen rồi sẽ ăn rập chớ gì. Bà Kinh nói, tôi sẽ ráng làm cho ăn rập. Vĩnh Xuân nói, nhạc sư ráng tập luyện mà người cầm đờn cũng phải quyết chí thì có lẽ mới thành công. Chớ bà sốt sắng dậy mà môn đệ không sốt sắng tập thì không có hiệu quả chi hết. Ông Kinh nói, để thủng thẳng coi, không nên bi quan. Vĩnh Xuân về nghỉ. Hai La Mã. Bà Kinh Lương tuy không có học, song bà gần ông Kinh đã mười mấy năm. Bà đã cảm nhiễm tâm hồn tánh ý của ông, nên bà biết quý trọng nhân nghĩa đạo đức. Ông rước Vĩnh Xuân về chứa trong nhà, bà thấy người trẻ tuổi học cao mà lại thanh liêm chánh trực thì bà yêu mến kính phục. Nhưng đã thọ khí phách đàn bà Kinh không rứt bỏ được tánh ý thiên nhiên của nữ lưu thất học. Yêu mến tánh nết Vĩnh Xuân, kính phục tài đức Vĩnh Xuân, bà càng muốn Vĩnh Xuân được cao sang sung sướng hơn mấy thầy khác, họ giúp dắt, quơ quào, họ không có tài đức bằng Vĩnh Xuân, mà họ có tiền nhiều, ở nhà tốt, rồi họ lên mặt lớn tiếng, làm gai mắt chát tai, khó chịu hết sức. Ban đầu, bà chịu khó vận động cho Vĩnh Xuân có một căn nhà mà ở cho đàng hoàng là tại vậy. Mà mấy năm nay, bà cứ theo òn ỉ, khuyên Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, đặng bà kiếm nhà giàu có mà làm mai thì cũng tại vậy. Không phải bà muốn Vĩnh Xuân có nhà tốt, có vợ giàu, đặng bà có lợi. Bà không có ý đó. Bà không tính kiếm lợi cho bà chỉ nông nã giúp cho Vĩnh Xuân hơn người ta, đặng bà thỏa mãn tình mến yêu kính phục mà thôi. Khuyên giải cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, rồi làm mai cho Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung, bà Kinh hôm nay hớn hở vui mừng, mừng xây dựng được cho Vĩnh Xuân một cảnh đời vừa rực rỡ vừa ấm êm, cũng như vui làm được một âm đức để cho con cháu đời sau an hưởng. Hồi hôm nghe Vĩnh Xuân than thở về sự vợ chồng không được đồng tâm hiệp ý, thì bà kinh giật mình. Cái nhà bà xây dựng xong rồi, sao lại nó cứ rung rinh? Vậy bà phải chống chọi, sửa chữa cho mau, đặng nó bền vững trăm năm, không thể sụp đổ được. Sáng bữa sau, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc. Bà Kinh men men lại nhà bà Hương Văn, thấy cô Cẩm Nhung ngồi buồn hiu, bà nói: "Có má cháu nhà hay không?" "Thưa không có, má cháu mới đi ra ngoài chợ." "Vậy thì cháu lại nhà gì chơi, ngồi chi có một mình buồn so đó. Đi cháu, lại đặng cho dì nói chuyện một chút." Bà kêu thím Tư Cam mà dặn, nếu bà Hương Văn đi chợ về có hỏi cô Thông thì nói lại nhà bà. Bà Kinh dắt Cẩm Nhung về nhà, bà biểu đi thẳng vô trong, chỉ bộ ván nhỏ mà mời ngồi. Bà ngồi một bên mà hỏi nhỏ nhỏ: "Hôm nay dì thấy cháu có sắc buồn, tại sao vậy?" "Thưa, cháu có buồn đâu." "Sắc mặt buồn hiu, dì thấy rõ ràng. Sao cháu lại giấu dì? Có việc chi không vừa lòng cháu, thì cháu phải nói thiệt cho dì biết, đặng dì liệu mà làm cho cháu ăn vui chứ." Cẩm Nhung cắn móng tay, ngồi lặng thinh. Bà Kinh nói tiếp: "Dì làm mai lại ở gần, bà chủ gửi gắm cháu cho dì. Có việc chi khó khăn, cháu cứ tỏ cho dì hiểu, đặng dì khuyên giải cho vợ chồng hòa thuận. Thầy Thông có nói nặng nhẹ gì hay không sao mà cháu buồn?" "Thưa không có." "Chị Hương Văn có nói gì hay không?" "Thưa không." "Vậy chớ sao mà buồn?" "Tại cháu về ở bên này là nhà, lại không quen với ai hết, nên cháu không vui." "Chị Hương Văn dễ quá, vì thấy bữa nào chị cũng có cho cháu về bên nhà mà chơi, vậy thì còn buồn gì nữa?" Cẩm Nhung trả lời không được. Bà Kinh hỏi nữa: "Hay là về bên này cháu thấy nhà cửa chật hẹp, bề ăn ở không được sung sướng như bên nhà, nên cháu buồn, phải vậy hay không?" Cẩm Nhung cứ lặng thinh. Bà Kinh ngó Cẩm Nhung, rồi bà nói: "Này cháu, thầy Thông là con nhà nghèo, có lẽ hồi gả cháu, bà chủ có nói trước cho cháu biết chứ. Thầy nghèo mà thầy có thanh danh lớn lắm cháu à. Người giàu sang đều kiêng nể thầy, chớ không phải chơi đâu. Thầy học giỏi, đứng thông ngôn cho quan lớn, thầy có oai quyền thế lực, thầy muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Bởi vậy tổng làng sợ thầy khiếp vía. Nhưng thầy là người có đạo đức, hàm nhân nghĩa, thầy cứu người, chớ không bao giờ hại người. Thầy lại ngay thẳng, nên không dị ai, mà thầy còn thanh liêm, nên không thèm thọ của ai một đồng xu, một cắt bạc. Ai tới nhà tính lo lót, thầy đuổi đi không kịp. Nếu đứng nói ráng, thầy hầm kêu lính bắt. Tại như vậy nên hôm nay cháu về bên này, cháu không thấy ai dám tới nhà hết. Mà cũng tại như vậy nên thầy chịu nghèo, thầy ở nhà xấu, chị Hương Văn gói bánh ú mà bán. Cái nghèo của thầy Thông quý giá lắm đà cháu. Giàu mấy mươi muốn đổi thảy không thèm đổi đâu. Tại cái nghèo đó nên thiên hạ mới thương yêu, kính phục. Vậy cháu đừng thấy chồng nghèo mà buồn, vì chồng cháu không thèm dùng cách nhút nhơ tàn bạo mà làm giàu, chớ không phải bất tài hay là khờ dại nên phải chịu nghèo đâu. Tại cái nghèo đó nên bà chủ ái mộ mới gả cháu. Cháu được người chồng như vậy, vì tưởng cháu có phước lắm. Cháu đi ra, cháu xưng là vợ của thầy Thông Xuân, thì trẻ già đều kính mến thật tình, chớ không phải trước mặt làm bộ kính mến, rồi sau lưng họ xì xào, họ rủa lén. Bà Kinh thấy Cẩm Nhung chăm chỉ lóng tai mà nghe, bà bèn nói thêm: "Dì, dì thương cháu, lại bà chủ có gửi gắm, nên dì phải thổ lộ gia đạo của thầy Thông cho cháu rõ. Như cháu không tin, thì cháu về bển hỏi má cháu coi phải như vậy hay không. Mấy năm nay thầy Thông ở một bên dì, đêm nào thầy cũng qua đờn, làm thi chơi với ông Kinh. Dì biết rõ tánh tình thầy lắm. Thuở nay thầy không chịu ngó đàn bà con gái. Thầy lo học thêm, không muốn cưới vợ. Thấy bà già thầy lớn tuổi rồi, bà than thở không biết làm sao có chút cháu nội mà nựng như người ta. Vì với ông Kinh nói đủ cách, thấy mới siêu lòng mà chịu cưới vợ đó. Còn một điều này nữa, dì phải nói cho cháu biết. Thầy Thông ở với mẹ chí hiếu. Vậy cháu phải lưu tâm chiều chuộng chị Hương Văn, đừng có thất lễ với chị mà thầy Thông thấy phiền. Dì ước mong cháu hiểu rõ mọi việc rồi, thì cháu vui, chớ đừng buồn nữa. Cô Cẩm Nhung nói, nhà má cháu rộng rãi, mà chỉ có má cháu với hai vợ chồng anh ba cháu ở. Ý má cháu muốn vợ chồng cháu về bển mà ở cho vui. Má cháu biểu cháu hỏi thử thầy Thông coi thầy bằng lòng hay không. Cháu hỏi hay chưa? Thưa chưa. Cháu đừng hỏi. Nếu má cháu muốn như vậy thì để cho má cháu nói. Dì nhắm coi, thầy chịu về bển mà ở hay không? Dì dám nói chắc không bao giờ thầy chịu rời mẹ mà đi ở chỗ khác. Đây đó cũng gần mà. Ấy, mà không khi nào thầy chịu đi đâu. Cháu không tin thì xin với má cháu hỏi thử thầy mà coi. Rễ nào chớ rễ đó, không phải thấy nhà tốt mà ham đâu cháu. Thưa bà, vậy chứ ham giống gì? Ham nhàn, ham nghĩa. Cô Cẩm Nhung cười. Bà Hương Văn đi chợ về, bà lại nhà bà Kinh mà kiếm dâu, nói chuyện chơi một chút, rồi mẹ con dắt nhau về.